đã được lịch sử nhân loại minh chứng hùng hồn qua các đại lễ. Sớm nay trời cũng nắng hồng, lời chim hót tiếng ca trong ngọt ngào, rừng xanh dậy giặt rào, hỏi ra mới biết Phật vào cõi hương. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, trong những ngày giữa thu, dòng họ Nguyễn tộc, gia tộc con cháu cụ Nguyễn Hữu Đức long trọng tổ chức lễ tứ thất trai tuần, tổ chức thuyết pháp và từ thiện hồi hướng công đức cho hương linh thân mẫu cụ bà Nguyễn Thị Khoa pháp thanh diệu thơm. Kính thưa quý vị, quê hương làng Triềng, xã Đinh Xá, giàu truyền thống cách mạng và lòng yêu thương nhân ái, tại nơi đây dòng tộc họ Nguyễn đã sinh ra những người con giàu lòng yêu quê hương đất nước, coi khó khăn của người khác như thể của bản thân mình. Đó chính là cụ ông Nguyễn Hữu Đức và cụ bà Nguyễn Thị Thoa. Sinh thời, gia đình cụ ông Nguyễn Hữu Đức và cụ bà Nguyễn Thị Thoa ở thôn 1, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam luôn nhắc nhở các con phải ngoan hiền, chăm chỉ học hành, phải biết vượt khó vươn lên để trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Vâng lời cha mẹ, 7 người con của gia đình, hai cụ đều tu chí làm ăn và có những việc làm ổn định. Trong đó có những người con trở thành doanh nhân thành đạt, luôn phát tâm hướng thiện, đã đầu tư hàng chục tỷ đồng cho quê hương, tham gia xây dựng nông thôn mới. Hôm nay ngày 7 tháng 9 năm Kỷ Hợi cũng là tròn tứ tuần thời gian cụ bà Nguyễn Thị Thoa thác về nơi tiên tổ. Trong cuộc sống đầu đời, hai cụ đã trải qua nhiều khó khăn vất vả. Khi trở về già, hai cụ được đền đáp bằng những tương lai hạnh phúc của các con cháu. Gia đình cụ lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Kính thưa các vị đại biểu, hai cụ không còn nữa, nhưng các cụ đã để lại cho đời nhiều tình cảm, công sức và lòng nhân ái. Đảng, chính quyền và nhân dân Đinh Xá ghi nhận công ơn to lớn của hai cụ trong việc đóng góp xây dựng quê hương ở những các lĩnh vực. Ngoài ra, các cụ đã có 5 lần trao quà cho các đối tượng khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, mỗi đợt từ 300 đến 400 triệu đồng. Đây là đợt quà cho tình nghĩa cao cả, những tấm lòng vàng. Hôm nay, Hội Từ Thiện Chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương cùng con cháu của cụ long trọng tổ chức lễ tứ thất trai tuần cho mẫu thân cụ bà Nguyễn Thị Thoa pháp danh vị diệu thơm. Trao quà từ thiện của Chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương và một phần quà của cụ khi thác về nơi tiên tổ đã dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã Đinh Xá. Đây là đợt tặng quà thứ 5 đối với gia đình cụ. Về dự với buổi lễ, ban tổ chức trân trọng giới thiệu quan nông chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay xin thành kính được giới thiệu ni trưởng Thích Đàm Bản, đặc trách ni giới tỉnh Hà Nam, trụ trì chùa Triềng, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ni sư Thích Đàm Hằng, trụ trì chùa Đệ Tam, xã Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ni sư Nam Nhã, trụ trì chùa Tam Nhiệt Thiện, Long Thành, Đồng Nai. Ni sư Hương Nhũ, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, ủy viên thường trực phân ban ni giới Trung ương, trụ trì chùa Thiên Quang, Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Về phía đại biểu xã, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Phan, bí thư đảng bộ, chủ tịch hội đồng nhân dân xã, đồng chí Quyền Thị Phương, phó bí thư thường trực đảng ủy, các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các ông bà trưởng thôn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía gia đình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu có các con của cụ anh Nguyễn Viết Xuân, giám đốc công ty xây dựng Vít Hà Nội, anh Nguyễn Hữu Thu, giám đốc công ty xuất nhập khẩu Nhật Nam, cùng toàn thể các con cháu trong gia đình của cụ xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu có 250 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong toàn xã đã về dự đông đủ, xin đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể buổi lễ, để mở đầu chương trình, chúng con thành kính quý chư tôn đức của tỉnh Hà Nam và các tỉnh thành khác hướng về dẫn bà con lễ cầu nguyện ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu cung đình ni trưởng Thích Đàm Bản, đặc trách ni giới tỉnh Hà Nam, chủ trì chùa Triền là chủ lễ, xin được phép bắt đầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành kính đảnh lễ ni trưởng đặc trách ni giới tỉnh Hà Nam và trụ trì chùa Triền của tỉnh Hà Nam, kính mặt chư tôn đức ni đang hiện diện chứng minh. Kính thưa các anh chị đại diện cho chính quyền địa phương, kính thưa tất cả các bác, các cô, các chú trong gia tộc họ Nguyễn cùng toàn thể quý Phật tử thân mến. Ngày hôm nay tôi rất cảm ơn gia đình gia tộc họ Nguyễn đã cho tôi một nhân duyên trở về Hà Nam. Có thể nói đó là cái nhân duyên của tôi, của Hương Nhũ đối với gia tộc họ Nguyễn. Lần thứ nhất vào năm 2018 trong chuyến từ thiện tại các trường học của tỉnh Nam Định, chúng tôi đã được về tại đây để thăm sức khỏe của cụ bà. Lúc đó cụ bà Nguyễn Thị Thoa cũng còn khỏe mạnh và rất là phúc hậu, rất hoan hỷ để nói chuyện, chia sẻ cùng với chúng tôi và hoan hỷ với các Phật sự mà chư ni quý từ thiện chùa Thiên Quang đã trở về những cái tỉnh miền Bắc để giúp đỡ cho các hộ nghèo hoặc các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và hôm nay trong không khí hoài niệm về người đã mất, đúng là thế gian vô thường, mới ngày nào gặp cụ bà hoan hỷ phúc hậu tràn đầy các niềm an lạc khi con cháu của mình thành đạt, con cháu của mình làm các công việc từ thiện tất cả mọi miền đất nước, giúp đỡ xây dựng các chùa chiền ở nhiều nơi, từ địa phương cho đến các địa phương tỉnh thành khác nhau, thì cơn gió vô thường thấm thoát. Chỉ khoảng một năm trôi qua thì chúng tôi được hay tin cụ bà lâm trọng bệnh, và hôm nay đã là một tháng để hoài niệm về người đã mất. Đó là nghĩ về một người bà, một người mẹ, một người thân yêu nhất trong gia tộc dòng họ Nguyễn mà lúc nãy chúng ta đã nghe người đại diện cho chương trình đã nói về công đức của ông bà. Ông bà đức và đã là những người có đức độ, có tấm lòng nghĩ đến địa phương, nghĩ đến các ngôi chùa, nghĩ đến bà con. Và do vậy, theo lời chia sẻ của ni trưởng chùa Triền, ni trưởng nói khi bà còn xin tiền rất thường xuyên đi chùa lễ Phật và để cầu nguyện cho đất nước được an bình, cầu nguyện cho bà con được an lạc và nhất là các con cháu được thành công mỹ mãn trong đời sống, hạnh phúc trong đời sống gia đình. Chính vì vậy, một sự ra đi của một người mẹ, một người bà mà giáo dưỡng đàn con không lớn, đã có những công đức lớn với địa phương, với cuộc đời, thì chắc chắn điều đó không có cách xa với đạo Phật. Bởi vì Đức Phật ra đời chỉ vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cho nên bất cứ một ai, không chỉ ích kỷ trong mối hạnh phúc của gia đình, mà biết nghĩ đến bà con, làng xóm, nghĩ đến sự hạnh phúc chung, sự thịnh vượng chung của xã hội, của đất nước, thì chúng tôi nghĩ đó là những con người đã đi đúng trên con đường của Đức Phật. Hôm nay gia tộc họ Nguyễn cùng với quỹ từ thiện Thiên Quang kết hợp trong lễ hoài niệm tứ thức trai tuần của cụ bà, thì gia đình có nhã ý mời quý ni trưởng, quý ni sư và sư Hương Nhũ ra đây. Trước khi tặng những phần quà yêu thương, chúng ta nhắc lại người mất thì chúng ta phải làm gì trong cuộc sống của chính chúng ta hôm nay. Nếu chúng ta biết ca ngợi 8 tháng một gia đình có phúc đức, biết làm từ thiện, biết sống đều nhân nghĩa, thì chính chúng ta cũng quay lại cái đời sống gia đình của chính chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta được an vui và hạnh phúc. Suy nghĩ rằng một món quà sẽ nhân lên làm nhiều món quà bởi giá trị tinh thần của nó. Và chính vì vậy mà hôm nay quý ni trưởng, quý ni sư và sư Hương Nhũ đang hiện diện tại đây. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn các vị. Thật sự chúng ta không có lạm gì nhau, đúng không? Các vị đã từng không qua các mạng truyền thông đã nghe sư thuyết pháp trong nước, ngoài nước, cho các hội đoàn, cho các ngày kỷ niệm thành lập đoàn, ngày thành lập chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên ở các mọi miền trong cả nước. Và thậm chí là mới mùa hè vừa qua các Việt kiều ở châu Âu và Mỹ Quốc và mời sư đi sang đó để thuyết pháp. Như vậy là cả những nước họ văn minh, họ đầy đủ, họ tiến bộ, họ vẫn cần phải nghe pháp, bởi vì đời sống tinh thần rất là quan trọng. Cho nên ông bà chúng ta có những cái điều rất là hay, có đức thì mặc sức mà ăn, bởi vì cái đức nó đem lại sự an lạc trong tinh thần, cái đức nó đem lại phước lạc trong đời sống. Nếu chúng ta không hiểu điều này, chúng ta chỉ nghĩ tài sản vật chất đem lại an vui và hạnh phúc, thì có khi chúng ta lại phải khổ đau vì tất cả những điều đó. Chính vì vậy mà hôm nay là gia đình gia tộc họ Nguyễn đã mời sư ra đây để mà chúng ta trước hết tụng kinh niệm Phật, rồi trước khi tặng quà thì mời sư thuyết pháp cho bà con nghe dưới sự chứng minh của quý ni trưởng, quý ni sư. Duy Hưng cũng cảm thấy một niềm xúc động rất lớn lao dưới sự có mặt hoan hỉ của các anh chị lãnh đạo chính quyền địa phương nơi đây, thì đó là những động lực hỗ trợ cho nhau làm tốt những gì nhất cho cuộc đời, cho cuộc sống, cho dân, cho nước của chúng ta. Cho nên suy nghĩ rằng cuộc sống này nếu mình hiểu được đạo Phật thì sẽ biết tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Những gì mà các con trong gia tộc họ Nguyễn đang làm hôm nay là một món quà rất lớn để dân tặng cúng dường lên hương linh của cụ. Bởi vì nếu chưa đủ cái nhân duyên để siêu thoát, ít nhất cũng phải sau 7 tuần lễ. Vì vào trong giai đoạn này, hương linh của bà vẫn còn ở nơi đây, còn ngồi đây để xem các con, các cháu làm những công đức gì để hồi hướng cho cụ. Vì người mất, chúng ta dâng cúng các thức ăn, các lễ vật là do lòng hiếu thôi, chứ người mất các vị biết không thể ăn uống được gì như chúng ta, và họ chỉ vui bởi giá trị tinh thần. Ở đây chúng ta nhìn thấy một lòng tưởng niệm mẫu thân phúc lành, xin gắng mẫu thân nương nhờ, làm tất cả công đức lành trong kinh Địa Tạng. Đức Phật dạy chúng ta làm các công đức thì chúng ta hưởng đến 6 phần phước, mà người mất hưởng được 1 phần. Nếu chúng ta không làm gì hết, chúng ta cũng không có phúc đức, mà người chết cũng không đón nhận được một điều gì sau khi họ đã vãng sinh, họ đã qua đời. Muốn cho người mất được nhẹ nhàng, được qua đời thì con cháu phải làm các công đức lành. Nhà có phúc đức như nhà bác Xuân, bác Thu làm những công việc thuyết pháp bố thí, tiền người ta phúng điếu không sử dụng đem bố thí hết, đem cúng dường hết hồi hướng cho cụ bà, cụ bà rất là vui. Nhà mình không đủ điều kiện như vậy, mình cũng vẫn có thể hồi hướng công đức cho cha mẹ, cho người thân. Mình không sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không dùng chè cờ bạc, làm những điều gì tốt đẹp nhất, người chết cũng được ân hưởng phước lành của chúng ta. Bởi vì đạo Phật, chúng ta làm phước càng hưởng phước. Nếu chúng ta không có điều kiện về tài sản, về vật chất, chúng ta vẫn có thể làm bằng cái tâm trong lòng thánh thiện, thì tất cả những điều đó người chết đều chọn hưởng, như nhận từ chúng ta một món quà yêu thương. Các vị nghe có được không ạ? Và trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà mình đau khổ, mình có những điều không như ý, thì cho dù ngồi trên đống vàng, đống bạc và tài sản, chúng ta vẫn đau khổ. Vì vậy cái giá trị tinh thần rất là cao cả, mà người dân Việt Nam của chúng ta lúc nào cũng đề cao giá trị tinh thần. Nhưng các vị thấy không, trong cuộc sống này thì văn minh nhân loại tiến bộ, đời sống vật chất thì phát triển, bây giờ không có nhà nào đói khát như trong những năm chiến tranh. Trong những năm đó, ông bà, cha mẹ của chúng ta có khi còn phải nấu cơm, vắt thành từng vắt đi bố thí cho người đói khát ở ngoài đường. Bây giờ đã qua đi cái giai đoạn đói rét đó rồi. Bây giờ là sống với nhau bằng tình người, đạo đức là quan trọng. Quà là chia sẻ một ít sự gì? Sự thông cảm, sự yêu thương. Chứ không có, chúng ta không chết. Cái quan trọng là chúng ta hiểu được giá trị cuộc đời này là không để cho vật chất lên ngôi mà tình thương mất mát. Bởi vì cái giá trị đạo đức của dân tộc là đề cao cái giá trị tình thương trên nền tảng đạo đức. Nhà Phật thì đề cao giá trị nhân quả, ở hiền gặp lành, ăn quả nhớ kẻ, trồng cây uống nước nhớ người. Chúng ta ngồi ở đây, chúng ta phải nhớ đến ông bà Nguyễn Hữu Đức và cụ Nguyễn Thị Khoa đã ra đi hết rồi, nhưng không có ân đức của ông bà thì con cháu không làm nên nhà cao cửa rộng, sự thành đạt trong cuộc sống, và bây giờ còn biết hướng đến Phật pháp và làm điều tốt đẹp. Trong cuộc sống của chúng ta không bao giờ chúng ta nói do tôi, mà tất cả luôn luôn tri ân đất nước, tri ân những người đã hy sinh cho đất nước, tri ân cụ hiền thất tổ, ông bà cha mẹ và tất cả những người ở chung quanh ta. Cuộc sống chúng ta không ai ở trên trời rớt xuống, ở dưới đất trôi lên, và mình có con người, mình phải nhờ cha mẹ, mà cha mẹ cũng phải nhờ cả một cái vũ trụ cuộc sống đất nước này mới nuôi mình khôn lớn. Cho nên một con người mà thành đạt, mà hạnh phúc, con người đó phải sống với đức, tri ân, biết đền ơn, biết sống hiếu nghĩa. Trước đây trong gia đình người ta chết, người ta chỉ sát sinh hại vật, rượu chè để người ta cảm thấy đó là báo hiếu. Bây giờ họ biết có những cái việc làm tốt hơn rất nhiều. Họ giúp cho dân, họ làm những việc tốt cho địa phương, họ có thể cưỡng sát sinh hại vật, họ cưỡng cờ bạc rượu chè, họ không giết hại các con vật. Bởi vì chính cái điều đó mới gọi là công đức, chính cái điều đó mới có cái phước mà hồi hướng cho người mất. Nếu mình ăn cho thỏa mãn, mình uống cho thích chí, mình ngủ cho say sưa, mình lấy cái gì để gọi là hồi hướng cho cha, cho mẹ đã mất, mình chỉ nói cái miệng hoặc mình đọc theo các thầy, các sư thôi, chứ mình không có công đức. Mình làm được những việc thực tiễn trong hoàn cảnh của mình, sư nói tiếng trong hoàn cảnh của mình, là bởi vì Đức Phật và người mất chấm điểm chúng ta theo cái công. Người có những gia đình nghèo, họ dâng cúng bố mẹ một mâm hoa quả, một bát cơm chén, một ly nước lạnh mà bố mẹ vẫn chứng minh. Tại vì cái lòng hiếu thảo, bởi vì thương cha mẹ nên các con không xích mích, cãi nhau, chia rẽ. Thương cha mẹ cho nên các con sống tốt, không cờ bạc rượu chè, không tà dâm dối trá. Đó là cái phúc đức mà cha mẹ trông đợi ở các con. Người chết không có mong gì hết các vị ạ. Người chết chỉ mong giá trị tinh thần. Sự chúng ta cúng kiến, đó là lòng biết ơn, tưởng niệm. Ngày xưa mẹ còn sống ăn món này, ăn món kia, bây giờ dâng lên. Nhưng chúng ta biết cụ bà ở đây, khi bà lâm trọng bệnh, bà dặn các con trai, con gái, con dâu, mẹ mất, hãy làm chay cúng mẹ. Cái điều đó là những điều mà sâu sắc, là cảm động. Và tất cả chúng ta phải dâng một tràng tay tám tháng bà. Có nhiều người chết, chưa chết mà đã sợ mình chết, con không dâng cái điều mình thích. Nhiều khi sống mình thích ăn món này món kia, nhưng khi chết người ta biết cái giá trị tinh thần càng thanh tịnh, càng nhẹ nhàng, càng tạo lập công đức, là người chết càng ra đi càng siêu thoát. Cho nên cuộc sống này ngày một hiện đại, ngày một tân tiến lên, thì không có nghĩa là đời sống con người cũng càng tuyệt vời không đâu. Trái lại, người ta cảm thấy là phải báo động về vấn đề là sa đà về mặt đạo đức, tình trạng phá thai quá nhiều, rượu bia. Ai mà thanh niên Việt Nam muốn đứng đầu thế giới, những điều đó làm cho một tiếng chuông cảm tỉnh, làm những nhà hoàng pháp, những nhà giáo dục phải suy nghĩ vì đâu mà người Việt Nam chúng ta lại đi đến tình trạng đó. Bởi vì thiếu cái giá trị về mặt tinh thần. Nếu gia đình người ta hạnh phúc an vui, người ta không hướng đến những điều thác loạn sai trái. Nếu các bạn trẻ được sống đầy đủ trong tinh thần đạo đức và hiểu rõ giá trị nhân quả của cuộc đời, các bạn đã không sống gấp, sống vội, phá thai và đôi khi bất hiếu, làm đau khổ cho mẹ cha. Cái chữ phúc đức chúng ta đừng nhìn trên nhà cửa, xe cộ rộng vườn, đó chỉ là một phần thôi. Cái phúc đức nhìn trong gia đình, anh chị em đoàn kết yêu thương, con cháu trưởng thành, ai cũng thành đạt và là những người công dân tốt. Cái đó mới là phúc đức. Còn tiền bạc, còn vật chất, nó cũng còn tùy theo cái phước, cái phúc của mình, mà nó lâu dài hay là nó ngắn ngủi. Đời sống là vốn vô thường. Chính vì vậy, khi chúng ta được nghe pháp, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta phải tin vào nhân quả và luôn luôn sống tốt, dù ở trong bất cứ địa vị, hoàn cảnh, ở nông thôn hay thành thị, làm nghề nông hay là doanh nghiệp, bất cứ một nghề nghiệp gì cũng lấy đạo đức, lấy niềm tin nhân quả làm căn bản trong cuộc sống, chắc chắn chúng ta sẽ an lạc và sẽ có hạnh phúc trong cuộc đời. A Di Đà Phật. Vừa rồi chúng ta tụng kinh Vu Lan, chúng ta sẽ thấy gì? cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta quá nhiều. Nghĩa là không có cha mẹ, không có chúng ta trong cuộc đời. Thì hôm qua lưu trưởng chùa Triền bảo, bà ở đây mất tốt quá rồi, con cái lo lắng, lễ tang quý hóa quá. Xin nói đó là một cách báo hiếu. Có những người bây giờ sống với cha mẹ già thì giống như cha mẹ già là món nợ. Chỉ mong là cha mẹ già cũng trả được cái tích sự gì hết, đi sớm chừng nào tốt chừng đấy. Có người còn nghĩ như vậy để rảnh công và rảnh việc mà đó. Cho nên có người đến là đã khóc mà tâm sự với sư rằng: thưa sư, mẹ con đã mất rồi. Khi sắp xếp đồ đạc trong phòng sau khi mẹ qua đời, con mới phát hiện ra một cái cuốn nhật ký mẹ con viết. Con ơi, hồi nhỏ mỗi lần cho con ăn, ba và mẹ chạy theo con khắp nhà bón cho con từng muỗng cơm, muỗng cháo. Khi con ăn nghịch văng vãi cho khắp nhà thì cho con ăn xong, mẹ lại phải lau mặt mũi, rửa nhà, tắm rửa, thay quần áo cho con. Nhiều khi mặc một bộ quần áo cho con cũng khó khăn, mẹ phải tìm đủ cách để mặc quần, thay áo cho con. Bây giờ mẹ lớn tuổi, tay run, mắt mờ, mặc đồ cho mẹ khó, con lại nói nặng lời. Hồi nhỏ mỗi khi con ngủ, mẹ vẫn hàng đêm ru con, kể chuyện cho con để con có giấc ngủ ngon. Rằng: con ơi, con ngủ cho say, để cha con đi cấy đồng xa chưa về. Tiếng ru của mẹ đi vào trong cuộc đời của con, giọt sữa của mẹ đi vào trong cuộc đời, cuộc sống của con, mồ hôi của cha nuôi con khôn lớn. Nhưng bây giờ hàng đêm thì ru con lúc bé, lớn lên mình trưởng thành, mẹ già tai biết mắt mờ, tai mẹ nghe không rõ, con hét lên: bộ bà tai biết à, sao cô nói hoài không nghe. Mình hỏi một câu, bà trả lời, lát bà lại hỏi, một chốc bà lại hỏi. Đứa con nói: bà lẩm cẩm à, hay sao hỏi mãi vậy. Những chuyện đó nó diễn ra hàng ngày trong từng gia đình có cha mẹ già. Hôm nay chúng ta ca ngợi cái tinh thần hiếu đạo của các con dòng họ Nguyễn, mình phải xem lại mình đang đối xử với cha với mẹ của mình ra sao. Bởi vì tâm hiếu là tâm Phật, sư là con nhà Phật, sư phải ca ngợi lòng hiếu đạo. Rồi đứa con nó mới kể rằng: hồi nhỏ con rất là hiếu kỳ, gặp cái gì con cũng hỏi, thì mẹ giải thích rất cặn kẽ. Những điều không biết thì mẹ phải đi hỏi người khác để trả lời con. Còn bây giờ mẹ hỏi con vài lần thì con bảo: tôi mệt quá rồi, đừng có hỏi nữa, bà lẩm cẩm rồi. Một đêm mưa to gió lớn, nước lụt dâng lên con sốt, mẹ choàng bộ tấm áo mưa cho con, bế con chạy hẳn cây số đến trạm xá. Bây giờ trái gió trở trời, mẹ ho, con cằn nhằn: ho sao bà ho lắm thế, bà không để cho ai ngủ. Và anh đã khóc đứng trước di ảnh của mẹ, rằng: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Lúc mẹ còn sống, con chỉ tiếc với mẹ từng miếng ăn ngon, từng giấc ngủ của con. Con chỉ nghĩ là mẹ lắm cẩm, nuôi mẹ trong nhà thêm mệt. Nay mẹ mất rồi, con nghĩ có cũng ê hề, cũng con cái nuốt mà không. Cho nên cái điều quan trọng mà sư muốn nói, đó tội lỗi lớn nhất trong kiếp sống con người, đó là sự bất hiếu. Ngày xưa nhớ lại lời Đức Phật dạy, Ngài lấy một ít đất để trên đầu ngón tay, rồi hỏi các vị tỳ kheo: này, các vị hãy trả lời ta đi, đất ở trên đầu ngón tay của ta nhiều hay đất trên quả địa cầu này là nhiều? Đất ở đâu là nhiều? Bạch Đức Thế Tôn, đất trên đầu ngón tay thì rất là ít, đất trên quả địa cầu mới là nhiều. Và Đức Phật mới nói cũng vậy: này các con, những chúng sanh hiếu thảo với cha mẹ thì như đất trong ngón tay ta, còn con bất hiếu với cha mẹ thì như là đất trong quả địa cầu. Như vậy qua cái Phật nhãn, Ngài nhìn thấy hầu hết chúng ta là bất hiếu. Sư từng giảng cho các khóa tu mùa hè, giảng cho các doanh nghiệp, giảng cho các cô thi hoa hậu, cả người mù loài. thì hầu hết rất là nhiều người sám hối rằng tôi bất hiếu, giờ đây cha mẹ không còn, tôi có ăn năn có tiếc nuối cũng đã muộn rồi. Các vị biết như thế, cho nên lời Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng để nhắc lại rằng hầu hết chúng ta thì mẹ nuôi con như biển trời lai láng, con nuôi mẹ tính tháng tính ngày. Mà nếu những ai mà như vậy thì không có giàu đâu các vị. Cái người giàu có phải là người có hiếu. Các vị nghe được không? Các vị biết người mất nghe cái gì không? Nghe tiếng niệm Phật. Điều này là chính nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã nói với ông Nguyễn Minh Triết khi còn là chủ tịch nước. Bác Nguyễn Minh Triết nói với ông Nguyễn Văn Nhã là nhà ngoại cảm: tôi bây giờ tôi rất muốn đền ơn những người đã mất, những người liệt sĩ đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước. Ông là nhà ngoại cảm, ông tiếp cận được những người đã mất, ông hỏi giúp tôi coi họ muốn ăn cái gì, họ thích cái gì, tôi sẽ cúng. Đây là câu chuyện do chính nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã kể cho sư bà con nghe. Và ông Nguyễn Văn Nhã là một nhà ngoại cảm, là một cán bộ nhà nước, nhưng mà ông ăn chay. Thì ông mới đến cái nghĩa trang, ông gặp, tiếp cận những cái hương linh các chiến sĩ đã mất, và họ nói chúng tôi còn ăn được gì khi thân thể chúng tôi không còn, chúng tôi bây giờ chỉ còn là mong manh xương khói của một cái linh hồn, ăn sao được. Như vậy thì bây giờ các anh cần cái gì? Tại vì đáng. Và bác Nguyễn Minh Triết rất là muốn đền ơn và muốn tưởng nhớ các anh ngày 27 tháng 7. Các anh trả lời: chúng tôi muốn nghe tiếng niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta cho một tràng pháo tay về điều này. Như vậy người ta cần cái giá trị tinh thần, mà cái tiếng niệm Phật là vô tham, vô sân, vô si. Và bác Nhã lên kể với sư bà của sư, cho nên sư mới nói các vị nghe pháp biết ơn ông bà đã mất ở đây, chúng ta nói A Di Đà Phật cho lớn. Sư cảm ơn các vị. Và khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cũng rước cái nghiệp của mình xuống. Cái nghiệp gì các vị biết không? Nhiều chuyện, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, đòn sắc hai đầu, thô ngữ tỉ ngữ, cống cao ngã mạn, có ít nói nhiều, có thêm nói bớt, tự cao tự đại cũng tạo cái nghiệp từ miệng chúng ta. Vì vậy khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình không nói được những điều đó, tự nhiên nghiệp của mình nó giảm xuống, phúc đức của mình tăng lên. Có nhân quả là nó như vậy, chứ không phải đợi có tiền mới làm ra phúc đức. Chúng ta phải nhớ rằng trong cuộc sống của chúng ta nó đơn giản lắm, chỉ là do cái tâm của chúng ta hướng đến điều thiện lành, tri ân và biết ơn, thì cuộc đời chúng ta sẽ giàu có. Con người ta nó vong ơn bạc nghĩa quá nhanh. Cái người bạc như vậy thì tiền nó bạc như vôi. Cái người có ơn có nghĩa thì tiền của nó mới đi với mình. Cái chuyện đó nó đơn giản lắm. Các vị không có tu giải thoát, như các sư nói tu giải thoát chứ này không ăn cơm đâu có sống được, cũng phải nhờ đàn ma tín thí, cũng phải nhờ các hàng Phật tử cúng dày. Như vậy sư phải sống như thế nào để hưởng cái đấy mà không hề khổ thẹn? Giới đức phải giữ, nói phải nói đúng chánh pháp, không vì lợi mình mà nói để lợi lạc chúng sanh, thì sư không bao giờ mắc nợ chúng sanh cái gì hết. Sư tu không đúng sư mới mắc nợ đàn ma tín thí. Các vị cũng vậy thôi. Trên đời này có người nói tôi sống để trả nợ. Không có nợ. Chúng ta sống tốt, hết bóng lòng đáp ơn, hiếu nghĩa, chúng ta chỉ tăng trưởng phúc đức từng ngày, mà chúng ta không có nợ nần ai.
A-di-đà-phật.
Đây sư kể câu chuyện thời Xuân Thu. Việt Nam nhiều lắm, nhưng nói chuyện này nó hay. Người con hiếu thảo là Mẫn Tử Khiên, mẹ mất sớm, cha lấy mẹ kế. Mình nghe mẹ kế là nhớ tới con chồng, phải chưa nào? Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Mình cứ nghĩ mẹ ghẻ là sẽ ghét con chồng, nhưng mà nỗi cái suy nghĩ của mình đã làm cho người ta xấu đi rồi, chưa chắc người ta đã xấu đâu. Ai cũng có cái xấu, ai cũng có cái tốt. Mình nên nhìn về cái tốt của người để mình quý người, thương người, biết ơn người. Đừng nhìn cái xấu. Nếu các vị nhìn cái xấu, các vị nói 3 ngày không hết chuyện xấu của người. Nếu các vị nhìn về cái tốt, các vị nói chuyện 100 ngày không hết cái tốt của người. Cho nên chúng ta mở miệng ra là hãy nói tốt cho người. Đó là một cách để chúng ta có phúc đức. Hồi xuân thu, người con hiếu thảo làm ơn tự thiên, mẹ mất sớm. Cha lấy mẹ kế, lại sinh thêm 2 người em. Mẹ kế đối xử với cậu không tốt, tại vì đây là mẹ đẻ con chồng, thường xuyên ngược lại. Một mùa đông, mẹ kế dùng bông lau may áo cho cậu, còn lại dùng áo bông đó. Đó, giống như hôm nay mà gia tộc họ Nguyễn tặng các vị mỗi người một cái chăn bông dày để mà mùa đông đến. Đắp cái chăn vào mà nghe ấm áp tình người. Sư thấy cái chăn đấy, sư nói tình người sao nói hết. Quỹ từ thiện Thiên Quang thì tặng các vị cái quạt mùa hè để mang cái hơi mát của Đức Quán Thế Âm. Tình người sao nói hết. Mà một tình người nói không hết thì mình phải sống tốt. Chứ chẳng lẽ hôm nay mình vui, mình mang ơn, ngày mai mình thích tự chửi ầm lên thì còn cái gì nữa là tình người. Cho nên sống có trước có sau, nói phải suy nghĩ trước sau. Thì bây giờ nói mắng Tử Khiên bị mẹ may cho cái áo bông rất là bằng bông lau, mà cỏ lau thì chắc chắn nó rất là mỏng, rất nhẹ, không giữ ấm được. Một ngày kia cùng với cha đi xa, cậu đắm xe ngựa, trời quá lạnh, gió rét từng cơn, quần không đủ ấm nên cậu lạnh phát run muốn ngất. Cha cậu nhìn thấy rất tức giận, sao con đã mặc dày thế mày con còn run lên? Mày cố ý đeo xấu, mẹ ghẻ mày không chăm sóc cho mày có phải không? Bố nói xong là dùng cái roi quất vào người Mông Tử Thiên. Quất xuống là áo liền rách, bông lau bay ra lã tả. Lúc đấy người bố mới hiểu ra là mẹ kế ngược đãi đứa con của mình, cho nên rất tức giận. Về đến nhà quyết định đuổi bà mẹ kế đi. Tôi thương con tôi mới lấy vợ kế để bà chăm sóc con tôi và chăm sóc con của chúng ta. Không ngờ là bà phân biệt đối xử như thế này, cho nên bà hãy đi. Tôi không thích con người sống không có từng người như thế. Thì bà phải khăn gói ra đi. Nhưng Mẫn Tử Thiên lại quỳ xuống thưa với cha rằng: cha ơi, cha đừng đuổi dì đi cha ạ. Bởi vì á, mẹ kế còn, mà con ra đi một mình con lặng. Mà con có ở trong nhà cũng mình con lặng thôi, bởi vì mẹ đối xử không tốt. Nhưng nếu mà mẹ mà ra đi á, thì hai đứa em con phải lặng, con phải lặng, bố phải lặng. Cho nên thưa bố, thưa cha đừng đuổi mẹ của con đi. Tấm lòng chân thành này làm cho cha nguôi giận, và sự chân thành này làm cho mẹ kế xấu hổ. Kể từ đó đối xử với Mẫn Tử Thiên như con ruột, và gia đình hạnh phúc. Chúng ta không có sống được như Mẫn Tử Khiêm đâu. Ai đối xử xấu là chúng ta lên án, chúng ta muốn họ biến mất khỏi cuộc đời. Nếu như vậy thì cuộc sống này không có giá trị về mặt giáo dục. Giáo dục là kẻ tốt người xấu mình vẫn có thể là quý và thông cảm cho người xấu, bởi vì nghiệp của họ là đức chưa tu, cảm chưa đến, thì sự chân thành chưa đến mà thôi. Nếu chúng ta thật lòng sống với cái tâm thì bình an hạnh phúc trong gia đình sẽ đến. Ơn nghĩa sinh thành tựa núi non, mẹ cha là thánh giữa đời con. Dù đi xa cách muôn phương ấy, chữ hiếu con đây nguyện giữ tròn. Cho nên trên đời này, tài sản gì là quý nhất? Tiền bạc, nhan sắc hay là địa vị? Thật ra cái quý nhất chính là nhân phẩm, đạo đức và tình người. Đó mới là cái quý nhất trong cuộc đời. Và cũng chính bởi vì từng người, cho nên hôm nay chúng ta, mỗi người, mỗi quê, mỗi cảnh mà mình lại gặp nhau nơi đây, chính là cái kết nối bởi từng người. Có phải như vậy không ạ? Cuộc sống này con người ta bị lung lay và dao động giữa thiện và ác, nó cắt nhau có một sợi chỉ thôi quý vị. Cho nên mình phải nhớ, nếu mình làm một nhân ác, cái
quả báo nó sẽ đến với mình rất gần thôi. Đó là hiện báo đến ngay. Thấy chưa nào? Hậu báo là những kiếp sống sau. Sinh báo là sau kiếp sống này mình sẽ gặp. Hậu báo là nhiều kiếp sau sẽ gặp. Cho nên có người sống rất tử tế mà lại người vợ, người chồng không tử tế. Là mình phải biết mình từng gieo những nhân không tử tế. Không biết lúc nào đó kiếp này hay những kiếp xưa. Cho nên phải tu nhân tích đấy. Có những gia đình thì gia đình hạnh phúc, con cái đoàn viên, là mình biết mình đã gieo cái nhân này, cái nhân tình người, hiếu đạo này, kiếp sống này và nhiều kiếp sống trước. Vì vậy kiếp nào cũng phải lo tu hết. Chẳng lẽ bây giờ mình đầy đủ rồi thì mình mặc kệ, mình bỏ hết. Thì ngày mai tuổi già, lỡ mình bất hạnh cô đơn, lỡ hậu báo là kiếp sống những sau này mình khổ đau, mình trách ai bây giờ. Cho nên sư giảng pháp là sư nhắc lại lời Phật dạy, sống trong kiếp sống con người phải tin nhân quả, phải sống lấy nhân phẩm là chỗ dựa, là cái quý giá nhất trong đời sống của chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Sư thì sư ra đây sư mới gặp bác Xuân, và ở trong Nam sư hay gặp vợ chồng của chú cô với cô Thúy. Nhưng lâu lâu thì sư lại nghe là đi vào đi xa Bắc. Một tháng cũng có khi ra một lần, có khi hai lần. Sư thấy cái đó sư quý lắm. Tại vì con người ta nhiều khi các vị biết không, đi lễ tang chưa đưa mẹ ra đến huyệt mộ đã hỏi sư ơi, ba ngày sau xả tang được không? Sao thế? Con nghe nói đeo tang là khó nên con muốn xả cho lẹ. Làm ăn bây giờ khó lắm. Nội câu đó là biết nghèo rồi. Nội câu mang tăng của mẹ mà sợ khó, thì nội cái câu nói đó đã thích bài. Sư nói đừng bao giờ mình quên, thôi ta về với mẹ ta, đơn sơ cũng mãi mãi là hương quê. Về đây bến nước triền đê, ầu ơ thèm tiếng vỗ về trong đôi. Thời gian ơi hãy ngừng trôi, để cho mẹ mãi cùng tôi. Trên đời long đong chọn kiếp con người, buồn nghe nước mắt chảy xuôi xế tà. Nước mắt chảy xuôi là đời sống vô thường, rồi mẹ cha mình cũng ra đi. Thôi ta về với mẹ ta, dù no dù đói vẫn là quê hương. Chúng ta nói cái tình quê của người dân Việt Nam nó sâu sắc lắm. Dù có đi đâu về đâu thì cũng là quê hương. Sư đi giảng ở châu Âu, sư giảng bên Mỹ, hỏi các Phật tử muốn nghe sư giảng cái gì. Sư giảng về quê hương đi sư. Sư kể chuyện đi. Quê con ở Vĩnh Long nè, quê con ở Hải Phòng, quê con Nam Định, quê con Phú Xuyên. Sư có biết cái gì về quê con, sư kể cho con nghe. Con xa quê đã mấy mươi năm rồi. Nếu người ta hài lòng với cuộc sống ở châu Âu, châu Mỹ, người ta đâu cần nghe sư kể chuyện tình quê. Cho nên mình sống với quê hương, sống với cha, với mẹ, thì hãy sống cho trọn tình, trọn nghĩa quê hương. Bây giờ những ai đang còn cha còn mẹ, mất cha mất mẹ thì đối hiếu như thế nào sư nói rồi. Thấy chưa nào? Mất cha mất mẹ thì làm công đức, tu nhân tích đức để hồi hướng cho cha mẹ. Chứ các thầy các sư không làm thay được. Các thầy các sư chỉ hướng dẫn thôi. Chứ làm sao mà phước của sư bà đem hồi hướng cho bà. Con của bà là hồi hướng cho bà tốt nhất. Cho nên sư nói các vị cứ làm tốt thì tất cả những người mất sẽ hưởng được phước của các con, các cháu còn đang sống đây. Còn những người mà đang còn cha, còn mẹ thì như thế nào? Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, có hai loại người mà các thầy không bao giờ đền ơn cho hết được. Đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ trên vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phục đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chân nệm thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện đại tiện trên vai đi nữa cũng chưa bao giờ báo đáp hết được ân sâu của cha mẹ. Cho nên các con phải biết ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng dưỡng dục giúp cho ta trưởng thành. Vì thế ta biết ân đó là khó trả. Do vậy người con hiếu thảo muốn báo đáp ân cha mẹ cần phải làm những việc sau đây mới gọi là đúng chánh pháp. Thứ nhất, nếu cha mẹ chưa có niềm tin, chánh pháp tin tam bảo khuyến khích cho cha mẹ hãy tin vào Tam Bảo, quy y Tam Bảo. Bởi vì một người con quy y Tam Bảo, một người cha mẹ quy y Tam Bảo không dám làm các việc ác, luôn làm các điều thiện và giữ tâm ý cho tốt. Vì vậy điều đầu tiên là khuyến khích cha mẹ có niềm tin tưởng nơi Tam Bảo. Vì vậy là sư nhìn gương linh cụ bà, pháp danh là Diệu Thơm, là sư biết cụ bà đã quy y. Và chính vì quy y trên cụ bà, muốn con cụ bà phải sống đúng lời Phật dạy. Cho nên các vị ở đây, tất cả chúng ta đều về với ni trường, với các ni sư ở đây, và chúng ta quy y Tam Bảo đi, để biết thế nào là thiện, thế nào là ác trong cuộc sống. Điều thứ hai, nếu cha mẹ mình sanh ha, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm vô thị. Mình đừng có nói cha mình là tốt, đừng nói mẹ mình là tốt. Cái chuyện đấy là hiển nhiên, bởi con người có cái nghiệp. Nếu cha mẹ mình sanh tham thì mẹ ơi, đời 100 năm ra đi chẳng mang cái gì theo hết. Cha mẹ buông xả bố thí được cái gì là phúc phần của cha mẹ. Mang càng nhiều chết càng khó các vị. Trời ơi, mai tôi chết rồi, vàng bạc nó không biết ai giữ đây. Mai tôi chết rồi, tiền đó đi đâu đây, không biết ra sao đây. Mai tôi chết rồi, dụng đất đi. Có người mà niệm Phật là không nghĩ, thôi các con lớn rồi, các con tự biết việc phúc phải làm, việc nhân nghĩa phải lo. Mẹ chỉ biết niệm Phật để mà vãng sanh thôi. Cho nên chúng ta sống phải tập buông xả, biết bố thí. Thứ ba, nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về điều thiện. Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ về với chánh kiến. Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ được an vui trong hiện tại. Khi thác và khi chết ấy, thì được về các cái cảnh giới an lạc. Cho nên hôm nay chúng ta phải biết hiếu với mẹ cha, tức là kính Phật. Ở đời không có Phật, hãy khéo thờ mẹ cha. Khéo thờ mẹ cha tức là phụng thờ chư Phật. Kinh Đại Tập Đức Phật dạy như thế. Thì hôm nay ngoài cái vấn đề nghe pháp nhắc nhở về lòng hiếu, về tình người, về vợ đối với chồng cho trọn vẹn, chồng đối với vợ cho trọn tình, con với cha mẹ phải hiếu thảo, cha mẹ với con cái giúp con ăn học, cho con bước vào cuộc đời để về sau không oán trách mẹ cha. Tất cả những điều đó Đức Phật đã dạy chúng ta và chúng ta đã làm. Tuy nhiên sư muốn nhắc thêm một chút về cái tình người, vì hôm nay còn có cái chuyện phát quả. Và câu chuyện sư kể là liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sư nghe cái câu chuyện đó là bác cảnh vệ Phan Văn Soàn, từng là cảnh vệ cho bác Hồ, đã kể là Tết Nguyên Đán năm 1962, thời tiết rất là lạnh. Lúc đó bác Hồ mới gọi cục phó cục cảnh vệ là Phan Văn Soàn lên giao một nhiệm vụ đặc biệt, chỉ có bác Hồ với chú Soàn biết thôi nhé. Đó là việc gì? Chú đi tìm cho bác một cái gia đình nào nghèo nhất ở Hà Nội. Bác muốn đi thăm họ lúc ra thời. Ông Soàn này ông nghĩ lại, sao bác Hồ lại bảo chuyện này chỉ có hai người? Sao bác không đi với ban bệ cho nó hùng tráng? Mà đi có hai bác cháu mà chuyện này chú Soàn phải bí mật. Nhưng mà mọi người rất là kính quý bác, nên bác giận như thế nào là nghe như thế. Và chú Phan Văn Soàn đã mất một tháng đi khắp Hà Nội để tìm hộ nghèo. Hộ nghèo thì có, nhưng mà hộ nghèo nhất, đó là bác yêu cầu cái hộ nghèo nhất là hộ nào? Thì Hà Nội ngày đó không giàu, nhưng tìm ra cái người nghèo nhất cũng không phải là dễ. Nói nghèo nhưng mà ai nghèo nhất đây? Ai bảo tôi nghèo nhất? Không nào, nhưng mà chưa chắc. Nói giàu, ai bảo tôi giàu nhất? Mà chưa chắc. Chỉ có ai trong trăm mới biết trăm có đông thôi. Đó. Vì vậy bác nói phải đi tìm cho chính xác cái hộ nghèo nhất. Thế rồi ông Soạn đi liên hệ nhiều nơi, gặp nhiều người mà vẫn không biết ai là nghèo nhất cả. Cho đến một ngày, có một anh công an địa phương mới báo cho chú Soạn biết có một người phụ nữ gánh nước thuê ở khu vực chú công an. Bà nghèo đến mức độ mà nhà chỉ bằng phên liếc tạm bợ, gió lạnh cũng có thể sập. Tài sản của bà chỉ là cái nôi quang gắn với hai thùng nước, bởi vì nghề của bà là nghề gánh nước thuê. Nằm ở trong phố Hàng Chữ, Hà Nội. bên trong nhà có một cái giường tre, mấy cái ghế tre lăn lóc, cái bàn thờ thờ ông chồng đã chết lập tanh hương khói đầy máng nhện. Sư nói đây nhà ai có bàn thờ mà đầy máng nhện đi về lau bàn thờ chứ nhá, đừng có chờ 30 Tết mới thay bát nhang lau bàn thờ. Ngày nào cũng phải lau bàn thờ, vì lúc đó là tâm của mình tĩnh lặng. Mình Nam Mô A Di Đà Phật, mình làm cái việc đó đi. Đừng có chờ cuối năm mới thay bát nhang, nhổ chân nhang sớm sợ động mồ, động mã. Không có đâu. Cái tâm mình á, nó động hay không mới là quan trọng. Cho nên đã không có bàn thờ thì thôi, có là bàn thờ phải sạch, không bụi bặm, thay nước, cung kính, không cần bày cỗ thiệt gì đâu. Mà cái tâm cung kính hoa quả tốt tươi là cụ hiền thất tổ đã vui rồi. Thì cái chú sò này vào cái nhà của cái cô này thì thấy lặng tâm hương khói đầy mắt nhẹ. Đó là đã gần 30 Tết rồi nha. Có bốn đứa trẻ nằm vật vã chờ mẹ đem gạo về, đói không có gì ăn. Mở cái thùng ra vài hạt gạo dưới đáy thôi. Đúng là một cái nhà nghèo nhất. Chủ ngôi nhà là phụ nữ chừng khoảng ngoài 40 tuổi, tên là Nguyễn Thị Tiến, quá chồng vốn là công nhân thất nghiệp và lâu nay sống bằng nghề gánh nước thuê. Với chị, tương lai và sự nghiệp là bốn đứa con đói rách và cái đôi vai. Nếu một ngày nào đó mà đau mà ốm thì năm mẹ con phải chết đói. Cho nên chú Sàn về thưa với bác. Và tối giao thừa như thường lệ, bác Hồ đi với đại diện thành ủy Hà Nội thăm vài gia đình trong kế hoạch. Khoảng 11 giờ tối, bác nháy mắt với chú Sàn. Đến đúng chương trình hai bác cháu mình đi nhá. Tắt đoàn ra. Thế là cái đoàn thăm ủy không biết bác đi đâu. Bác với chú Sàn lúc đó là 5 người. Có bác là người thư ký, một cán bộ địa phương, một vệ sĩ. Tắt hết các cán bộ khác, đi về phía phố hành chính. Bác lúc đó mặc áo bông, quần vải gục, đi dép cao su, đội mũ len màu đen và cuốn khăn choàng cổ. Nhìn bác thì cũng khó mà nhận ra. Khi đến cách ngõ chừng 200 mét, cả đoàn phải đi bộ vào. Chú Soàn đi trước. Gần giờ giao thừa, hương đèn thì thắp sáng lên mọi bàn thờ. Căn hẹn sáng lên, nhưng mà nhà chị Trinh vẫn tối đen. Chị đang quẩy đôi gánh nước, đang tất tả ngoài phố chưa về. Lúc đó tôi dừng lại và hỏi nhỏ, chị có phải là chị Yến không? Vâng ạ. Sắp tới giờ giao thừa rồi, chị còn đi đâu? Tôi tranh thủ gánh thêm vài đôi nước lấy tiền mua quà Tết cho các cháu. Giờ này trong nhà tôi chẳng có một cái gì, chú ạ. Chị đi về đi, có khách đến thăm đấy. Người phụ nữ nghèo khổ nhìn những vị khách bàng hoàng buông đôi đu quang gắn, trào nước mắt bởi vì nhìn ra cái người khách đến thăm mình không ai khác hơn là bác Hồ Kính Yên. Trời ơi, sao bác lại đến thăm nhà cháu giữa đêm giao thừa như thế? Bác Hồ rưng rưng nước mắt. Nhà cháu mà không đến thì bác đến nhà ai? Mọi người đều im lặng. Riêng chú Soạn một lần nữa nhìn vị lãnh tụ đất nước, thấy bác Hồ cao hơn tất cả, cao hơn là cái tinh thần của bác, cao hơn tất cả. Đúng là bởi vì lòng yêu dân của bác. Khi mọi người vào nhà mới chia nhau thắp đèn, thì nhà không có một cái đèn, không có bó nhang. Bày quà bánh bác mang lên, bác cho quà chia cho bốn đứa trẻ, rồi cho quà gia đình của chị Tín. Bác ngồi trên cái chõng tre, bác mới hỏi những đứa trẻ, các cháu có đi học không? Chị Tín mới trả lời một cách ngập ngừng, thưa bác có ạ, nhưng thất thường, ngày có ngày không. Chồng cháu đã mất, nên cháu thất nghiệp đi gánh nước thuê, có tiền thì cho đi học, hết tiền thì nghỉ học. Thế cháu gánh nước thuê có đủ sống không? Đến đây thì chị òa lên khóc, thưa bác, lo cái ăn từng ngày mà thôi. Hôm nay có thể có cái ăn, ngày mai có thể không có cái ăn. Giờ cháu muốn có việc làm không? Thưa bác, hoàn cảnh của cháu không biết nói sao. Cháu muốn có chỗ làm để nuôi con, nhưng tứ cố vô thân, ai mà nhận cháu? Bác Hồ gật đầu không nói gì. Gần 12 giờ đêm, mọi người chúc Tết chị Tín và ra về. Lúc này ngoài đầu ngõ, tin Bác Hồ đến thăm, nhà chị Tín đã lan ra khắp khu phố. Hàng xóm rủ nhau mấy chục người đứng chợt căn ngõ chờ Bác. Lúc đó, bất thần lần, Bác bước lại về phía mọi người. Mọi người cất tiếng vỗ tay vang lên để chào Bác Hồ. Chờ mọi người im lặng, Bác nói: bữa nay Bác rất vui vì tình cờ lại gặp các cụ, các cô, các chú. Nhưng Bác rất buồn vì Bác vừa mới ở trong nhà cô Tín đi xa. Giờ này sắp giao thừa, mà các cô chú có biết là cô Tín còn đi đánh nước thuê không? Và trong nhà bốn đứa không có gạo ăn không? Tại sao cả một khu phố như vậy mà không ai quan tâm đến gia đình của cô Tín? Lúc đó một đại diện khu phố mới nhận lỗi, hứa sẽ quan tâm. Lúc đó Bác mới nói, Bác muốn nói về tinh thần lá lành đùm lá sách. Cái lớn nhất là trách nhiệm của chúng ta. Rồi Bác bước lên xe. Đó là năm đầu tiên tôi thấy đi chúc Tết người dân về mà Bác rất buồn. Người quay sang tôi và nói, cái câu này là câu rất hay. À, sư muốn nhắc lại. Các chú có thấy chưa? Hôm nay mình đã đi đúng người, đúng việc. Nếu mà Bác báo trước với thành phố thì cái nhà nghèo nhất chắc chắn không phải nhà cô Tín đâu. Người ta sẽ dắt Bác đến cái nhà khá hơn và nói, Bác ơi, đây là nhà nghèo nhất, để cho Bác biết là đời sống người dân đã lên rồi. Nhưng mà Bác biết là người ta lúc nào cũng làm cho Bác vui mà không nói sự thật. Cho Bác phải nhờ chú Xoài đi tìm cái hộ nghèo nhất để Bác đến thăm. Bác cảm thấy Bác hạnh phúc vì Bác đã đến thăm đúng cái gia đình cần được an ủi, cần được yêu thương. Thì thôi, nói tới đó là chúng ta biết đoạn kết rồi, phải không ạ? Đến Tết là bộ chính trị này kia đến chúc Tết Bác, đúng không? Thì Bác ngồi vào ghế nhìn mọi người rồi nói, tôi đã đến thăm nhà nghèo nhất thủ đô. Người ta còn gánh nước thuê, có tiền mai mua gạo cho con. Chúng ta có quan liêu không khi chưa biết đến chuyện như vậy ngay trên thủ đô đất nước mình? Cho nên tôi muốn chúng ta hãy quan tâm thật sự đến đời sống người dân. Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện này trong tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa, với những người thuộc giai cấp sắc đế lệ Bà La Môn là giàu có nhất đi xuất gia, trở thành tăng sĩ, trở thành những vị xuất gia tu hành giai cấp cao quý. Nhưng trong tăng đoàn của Đức Phật cũng có những người làm nghề gánh phân, làm nghề hốt rác, làm thợ cắt tóc, làm người nông dân. Đức Phật không có phân biệt một cái giai cấp, không có phân biệt bởi vì đối với Đức Phật đó là vấn đề của từng người. Ai mà muốn tu tập thì cửa chùa lúc nào cũng rộng mở. Cho nên trong cái hoàn cảnh hôm nay, chúng ta vừa nghe những bài học về công cha nghĩa mẹ, tình của mẹ muôn đời khắc mãi, nghĩa sâu thẳm lòng dạ khắc ghi, mẹ cho tất cả nên thề, đền ơn đáp nghĩa đường đi tỏ tường. Thì chúng ta cũng sẽ biết đến bài học đạo lý. Chúng ta không phải chỉ biết cái mái gia đình của chúng ta mà còn phải biết đến tất cả mọi người. Vì trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, một là tất cả, tất cả là một. Trong ta có mọi người, trong mọi người có chúng ta. Vì vậy, cái vấn đề đạo nghĩa của một chương trình đáp ơn cha mẹ đó là cho người dân nghe Pháp tặng những món quà tình nghĩa. Với quan điểm của các ni trưởng, ni sư và riêng sư Hương Nhụ, cảm thấy đó là một việc làm cao quý, rất là đáng khen ngợi và tán thán. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Tác giả chính mình.
Thay mặt ban tổ chức và gia tộc họ Nguyễn, xin chân thành cảm ơn ni sư Hương Nhụ đã lên ban bố cho toàn thể quý vị Phật tử, quý bà con một thời gian pháp thoại cho buổi lễ. Nhân dịp này, chúng con xin kính chúc ni sư luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống, để chúng con được nương tựa theo ánh sáng của điện của Phật Pháp, Đạo Pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, những phần quà của đoàn từ thiện chùa Thiên Quang và gia đình anh Nguyễn Viết Xuân và anh Nguyễn Hữu Thu đã dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của quê hương Ninh Xá. mang tính nhân văn sâu sắc, đã động viên khích lệ cho gia đình vượt khó vươn lên, thể hiện tấm lòng nhân ái của con cháu của hai cụ. Với nghĩa đó, ban tổ chức trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Hữu Thu, giám đốc công ty xuất nhập khẩu Nhật Lao, lên đại diện gia đình phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chủ trì chứng minh, kính bạch chư tôn, kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân. Hôm nay dòng họ, gia đình, anh em chúng tôi làm lễ tứ thất chay tuần cho thân mẫu chúng tôi. Chúng tôi rất phấn khởi được đón tiếp các quý vị đại biểu cùng đông đảo bà con nhân dân trong xóm ngoài làng, đặc biệt được đón tiếp đoàn từ thiện chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương do sư Hương Lũ về tổ chức và thuyết pháp hồi hướng công đức cho Hương Ninh mẹ chúng tôi và làm công tác từ thiện với xã hội. Kính thưa các quý vị đại biểu, trong suốt cuộc đời cha mẹ chúng tôi đã trải qua nhiều vất vả nuôi dạy chúng tôi khôn lớn trưởng thành, dù lời ru của mẹ, tiếng nói của cha đã theo suốt cuộc đời, anh em chúng tôi luôn động viên căn dặn các con hãy hướng vào việc thiện giúp một người phúc đẳng hà xa. Đến hôm nay cha mẹ chúng tôi đã vĩnh hằng về nơi tiên tổ, nhưng việc làm từ thiện của cha mẹ tôi đã thấm vào máu thịt anh em chúng tôi. Từ một gia đình đi lên trong khó khăn gian khổ, cha mẹ chúng tôi hiện nay, sinh ra anh em chúng tôi đã thấu hiểu được sự khó khăn trăn trở thiếu thốn của mỗi con người, mỗi gia đình. Món quà hôm nay anh em chúng tôi dành cho các hộ không lớn, nhưng nó có ý nghĩa mang tính chất đoàn kết, quan tâm chia sẻ những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện lời dặn của cha mẹ chúng tôi, hãy thương thân thương ái, ngã đành đùm lá rách, chia sẻ ngọt bùi đầm cam cộng khổ. Nhân dịp này anh em chúng tôi rất mong muốn các hộ gặp hoàn cảnh khó khăn hãy tự tin, vì bên cạnh chúng ta còn có nhiều tấm lòng nhân ái cố gắng vươn lên thoát nghèo, thắp lên cho mình một niềm tin trong tương lai, trong cuộc sống. Thay mặt gia đình xin kính chúc các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn.
Cây có cội, nước có nguồn, giảng hành Bồ Tát hiếu hạnh di tiên, từ ngàn xưa câu hiếu đạo cù lao chính chứ, người hiếu tư giai công mẹ làm người hiếu đạo di tiên. Con khôn lớn dạy công cha mẹ, con thoát trần năng nghĩa tu thầy, cha mẹ nuôi con chẳng mang năm hạt.